Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn thi học sinh giỏi cấp tỉnh của thành phố Thái Nguyên dẫn đầu tỉnh về số giải.
Đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong 12 hạng mục thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Hiện nay chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 12 tháng 4, Ban chỉ đạo PCI của tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022. Tham dự có lãnh đạo một số sở ngành liên quan của tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các phòng ban đơn vị của thành phố Thái Nguyên cùng lãnh đạo 52 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thời gian qua do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, vấn đề giá xăng dầu, vật liệu có nhiều biến động. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp đã bày tỏ những khó khăn, đồng thời kiến nghị tới các sở ngành một số vấn đề như cần có lộ trình phù hợp trong việc thực hiện hóa đơn điện tử với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, mở rộng nguồn dẫn vốn vay cho các doanh nghiệp, công tác thanh kiểm tra còn chồng chéo, xóa nợ thuế đối với những doanh nghiệp đã phá sản, tạm dừng hoạt động, có giải pháp giải quyết vấn đề thiếu đất san lấp thực hiện dự án, rút ngắn quy trình thủ tục đối với các dự án đầu tư công. Tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã giải trình làm rõ các vấn đề, đồng thời khẳng định trong phạm vi thẩm quyền sẽ kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
Thực hiện kế hoạch số 05 ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2022. Ngày 12 tháng 4, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2022. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã triển khai kế hoạch số 63 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022. Công văn số 877 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện về việc hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4. Theo đó, năm 2022, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức các chiến dịch, sự kiện về hiến máu tình nguyện. Dự kiến thành phố sẽ tổ chức và tham gia 5 chiến dịch hoạt động hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt trên 2.300 đơn vị máu tình nguyện. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 cũng đã thảo luận tìm các giải pháp nhằm tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang tham gia hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 tới đây, với mục tiêu thành phố sẽ đạt trên 800 đơn vị máu tình nguyện trong đợt này.
Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, 10, 11 và 12 năm học 2022-2023 được tổ chức vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, đoàn thi học sinh giỏi của thành phố Thái Nguyên khối 9 đã đạt 128 giải trên tổng số 486 giải toàn tỉnh. Cụ thể có 15 giải nhất, 48 giải nhì, 46 giải ba và 29 giải khuyến khích. Đây là đoàn thi có số thí sinh tham dự đông nhất với 168 thí sinh tham gia thi 10 môn văn hóa. Với kết quả này, đoàn thi học sinh giỏi của thành phố Thái Nguyên dẫn đầu khối các huyện, thành phố, thị xã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021-2022. Giải nhì thuộc về đoàn thi huyện Đại Từ và giải ba thuộc đoàn thi của thành phố Phổ Yên.
Ngày 9 tháng 4, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của anh DVA, sinh năm 1993, ở khu trọ thuộc tổ 2 phường Tân Thịnh về việc anh bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 11 chiếc điện thoại di động iPhone các loại, trị giá ước tính khoảng trên 100 triệu đồng. Ngay sau đó, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố đã vào cuộc xác minh, làm rõ người trộm cắp tài sản là Dương Quốc Dũng, sinh năm 2002, là sinh viên một trường đại học ở Thái Nguyên, ở trọ sát cạnh phòng trọ của anh DVA. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận bản thân nghiện cờ bạc online mấy năm nay nên có vay nợ nhiều. Năm 2021, gia đình đã phải trả nợ 30 triệu đồng cho Dũng, song hiện tại Dũng vẫn nợ khoảng 20 triệu đồng, Gần đây, bị chủ nợ đòi gắt gao nên Dũng nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả và tiêu xài. Tối ngày 9 tháng 4, Dũng đã trộm lấy đi 11 chiếc điện thoại di động của anh DVA, là người bán điện thoại di động ở phòng trọ bên cạnh phòng trọ của Dũng. Sau đó, tại hiện trường giả ở phòng trọ mình cũng bị trộm cắp tài sản, hòng che mắt lực lượng chức năng. Số điện thoại này, Dũng đem về giấu ở nhà mình tại phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên và cắm tại cửa hàng điện thoại gần nhà. Hiện tại, cơ quan công an đã thu hồi được toàn bộ số điện thoại Dũng trộm cắp, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ bản án dân sự sơ thẩm số 13 ngày 14 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên buộc bà Nguyễn Kim Nhung, địa chỉ tại tổ 4, nay là tổ 3, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, phải trả hai quầy số 330-331, dãy chợ tạm T17, chợ Thúc Duyên cho công ty Triệu Đại Dương ở tổ 9, phường Thúc Duyên. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 73 ngày 10 tháng 11 năm 2017 cho thi khoản buộc bà Nguyễn Kim Nhung phải thực hiện bản án theo các nội dung trên. Quầy số 330 và 331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên có chiều rộng 6m2, chiều sâu 3m. Phía trước có cửa xếp khung sắt và vách ngăn làm bằng lưới B40. Vị trí cách trục đường bến oánh cổng chợ mới dưới 20m. Phía trước là đường hành lang rộng khoảng 9 đến 10m giáp dãy chợ tạm T1. Hai bên xung quanh quầy 330, 331 là kiosk của các hộ kinh doanh khác. Trước khi xét xử bản án dân sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Kim Nhung có tranh chấp quyền lợi tại dự án chợ tạm Thúc Duyên. Trong quá trình giải quyết thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã giải thích thuyết phục nhiều lần để bà Nguyễn Kim Nhung tự nguyện thi hành án, nhưng bà Nhung tìm nhiều lý do trì hoãn, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời, bà Nhung tiếp tục gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp đến các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đề nghị xét xử giám đốc thẩm. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 618 trả lời đơn đề nghị của bà Nhung là không có cơ sở kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu bà Nguyễn Kim Nhung không thực hiện quyết định thi hành án và bàn giao hai quầy số 330, 331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên cho công ty cổ phần Triệu Đại Dương, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành cưỡng chế, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thời gian cưỡng chế từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022.
Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB, hạng mục công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐ-UBND về việc thu hồi 1.094,7m2 đất, bao gồm 200m2 đất ở và 894,7m2 đất trồng cây lâu năm cùng thửa với đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, sử dụng đất tại xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và gửi các quyết định trên đến hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến. Tiếp đó, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã 3 lần gửi giấy mời chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến. Nhưng mặc dù đã được giải thích đầy đủ các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn không nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng. Vì thế, trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong 12 hạng mục thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Do nhiều nguyên nhân nên hạng mục đường Việt Bắc giai đoạn 2 đã được chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện đến hết tháng 6 năm 2022. Hiện nay, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 được thiết kế đồng bộ với đường Việt Bắc giai đoạn 1, có tổng chiều dài tuyến là 6,447 km, điểm đầu giao với đường Thống Nhất, điểm cuối giao với quốc lộ 3, khu phố Hương, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Nền đường là 22 mét, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Công trình được chia làm 3 gói thầu. Trong quá trình thi công, cuối năm 2021 và đầu năm 2022, dịch bệnh COVID bùng phát mạnh nên ảnh hưởng nhiều đến nhân sự của các đơn vị thi công. Chuỗi cung ứng vật tư, vật liệu thi công bị gián đoạn. Tuy nhiên, các nhà thầu đã cố gắng tháo gỡ khó khăn. Đến nay, có 2 gói thầu đã hoàn thành trên 95% khối lượng. Hiện đang hoàn thiện vỉa hè và điện chiếu sáng và một gói thầu hoàn thành 80% khối lượng thi công. Ông Lý Thái Hồng, chỉ huy trưởng công trường thi công của gói thầu XL03A2, đoạn từ km 1+659.84 đến km 4+200 thuộc phường Tân Lập và phường Phú Xá cho biết, gói thầu XL03A2 do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Xuân Phương thi công, bao gồm các hạng mục đường, hệ thống cây xanh, vỉa hè, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước. Trong quá trình thi công gặp một số khó khăn về thời tiết nên tiến độ có phần bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhà thầu phấn đấu sẽ bàn giao theo đúng kế hoạch đề ra.
Trong năm 2021 thì vấn đề mặt bằng của công trình thì là cũng có một số cái vướng mắc, nhưng mà được sự nỗ lực của bên chủ đầu tư cũng như bên giải phóng bằng và cũng bên nhà thầu thì đã giải phóng được, trong tháng 12 đã giải phóng được toàn bộ mặt bằng và chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng vào, đã hoàn thiện vào phần nền đường đến ngày 31 tháng 12 là hoàn thiện xong. Do điều kiện thời tiết chúng ta không thể thảm được, nếu không thì chúng tôi thảm trong tháng 1. Tuy rằng có dịch bệnh, tuy rằng là giá xăng dầu nó có lên, nhưng mà chúng tôi cũng điều chỉnh và cố gắng 30 tháng 4 là bàn giao này công trình.
Công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong 12 hạng mục thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Khi dự án được thực hiện, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân. Đa số người dân đã nhanh chóng bàn giao mặt bằng với mong muốn dự án sớm được đưa vào sử dụng. Bà Nguyễn Thị Lan, tổ 2 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, có trên 700 mét vuông đất. Dự án lấy vào trên 600 mét vuông đất. Gia đình bà đã bàn giao mặt bằng để dự án được thi công sớm.
Lúc đầu thì chúng tôi băn khoăn về giao mặt bằng không có chỗ ở, nhưng về sau chúng tôi nghĩ đến là đường là làm đường là nó có lợi ích chung cho nhân dân, cho nên là chúng tôi chấp hành làm ngay. Mặc dù chúng tôi phải đi ở trọ, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có đất tái định cư, chúng tôi vẫn để ở trọ, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng là bỏ đất ra cho nhà nước để nhà nước làm con đường cho nó sạch đẹp, đời sống nhân dân là càng ngày càng phát triển lên. Thế chúng tôi mong là cái đoạn đường này là mong là thi công nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng để cho chúng tôi đảm bảo ổn định cuộc sống.
Nói về sự ủng hộ của người dân đối với dự án này, ông Nguyễn Đình Hiển, tổ trưởng tổ 2 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi bắt đầu là đưa vào khai thác cái tuyến đường Việt Bắc này, thì chúng tôi là cũng chỗ cấp ủy chi bộ với chính quyền địa phương ấy là họp dân lại, đấy tuyên truyền cho dân về cái phương án, về cái dự án của cái tuyến đường này là mang lợi ích rất nhiều cho nhân dân, mà được dân ủng hộ rất là nhiệt tình. Mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tái định cư, thế nhưng mà dân chúng tôi là cũng rất là đồng tình ủng hộ và cũng rất đề xuất là rất mong muốn làm sao cái tuyến đường nhanh chóng đưa vào sử dụng được càng sớm được càng tốt để thuận lợi đi lại cho nhân dân.
Trong phạm vi thực hiện dự án có 2 tổ chức lớn là Kho Lương thực, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái và nhà ga Lưu Xá, Công ty Tín hiệu Đường sắt Hà Thái là các cơ quan trực thuộc và liên quan nhiều bộ, ban ngành, tổng công ty quản lý, nên quy trình bồi thường hỗ trợ gặp khó khăn phức tạp kéo dài. Với sự nỗ lực cố gắng của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến tháng 3 năm 2022, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Hiện nay các nhà thầu đều đã tập trung nhân lực, phương tiện máy móc, đẩy nhanh tiến độ để công trình hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đúng kế hoạch đặt ra.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh về an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Trong tuần qua, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc, gồm trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Phan Đình Phùng, Tân Lập, Quyết Thắng, Tân Thịnh. Điển hình là các vụ việc như sau. Cháy, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 7 tháng 4 năm 2022 tại quán spa Hoàng Thùy thuộc tổ 6 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên của gia đình anh Đỗ Duy Hiếu, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Phan Đình Phùng, xảy ra cháy. Qua kiểm tra sơ bộ, cháy toàn bộ bên trong ký ốt, máy làm spa và các đồ dùng khác trong gia đình. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định cháy do chập điện. Đánh bạc, hồi 16 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2022, tại phòng trọ của chị Trần Thị Thơm, sinh năm 1991, tại hộ khẩu thường trú tại tổ 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh sâm, thu giữ 9 triệu 690 nghìn đồng cùng một số vật chứng có liên quan. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 39 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 463 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu 6 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 425 ca với 1.828 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, bắt 6 vụ 6 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,954 gram heroin và 0,831 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kế hoạch huy động các lực lượng công an phường xã, cảnh sát trật tự phối hợp cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các kế hoạch xử lý chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch về xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số nền màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố đã lập biên bản 81 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 20 xe mô tô, 56 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp lạng lách, đánh võng, xử lý phạt tiền 109 trường hợp vi phạm, thu 192 triệu đồng, nộp kho bạc, tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, nhắc nhở 167 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm, thu gần 5 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần sâu rộng, cổ vũ phong trào hành động cách mạng trong lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh. Để giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung tài liệu tuyên truyền này.
Một lớn, sơn lược đất và người Thái Nguyên. Thái Nguyên là một tỉnh miền núi và trung du nằm ở phía bắc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, có địa hình hiểm trở. Với những yếu tố tự nhiên, xã hội, con người và bề dày truyền thống yêu nước, Thái Nguyên giữ một vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng. Từ xa xưa, vùng đất Thái Nguyên đã được ông cha ta coi là phên dậu phía bắc của kinh thành Thăng Long. Trong tài liệu Khu Giải Phóng, một sự nghiệp vĩ đại của phong trào giải phóng dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: sẵn đường giao thông về quốc tế liền với Trung Châu Tam Giác, tức là có cái thế uy hiếp Hà Nội, phía đông có thể men theo rừng núi và tiến về Hà Đông hay liên lạc với Thanh Nghệ. Đứng về địa thế mà luận, thực là một nơi dụng binh hiểm yếu, tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ, tiến có thể đánh, lui có thể giữ. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Thái Nguyên là một trong những địa phương được Đảng và Bác Hồ chọn để xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng Cứu Quốc Quân II, một trong những tổ chức vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên được chọn là trung tâm căn cứ địa kháng chiến, thủ đô kháng chiến của cả nước. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Thái Nguyên được trực tiếp chọn làm hậu phương căn cứ địa. Nhân dân các dân tộc Thái Nguyên vốn có truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, chống giặc ngoại xâm từ lâu đời. Vùng đất Thái Nguyên, địa bàn thị xã Phổ Yên còn là quê hương của Lý Bí, vua Lý Nam Đế, người có công đánh đuổi giặc phương Bắc xâm lược dựng lên nhà nước Vạn Xuân. Nhân dân ta còn mãi mãi ghi công và lưu truyền về phò mã Dương Tự Minh, người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên, một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tận trung, báo quốc, làm việc nghĩa, chống gian tà. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong buổi đầu xây dựng quốc gia phong kiến Đại Việt. Thế kỷ 15 không cam chịu dưới gót giày của quân xâm lược nhà Minh, nhân dân Thái Nguyên dưới sự lãnh đạo của Trần Nguyên Kháng, Nguyễn Đa Bá, Chu Sư Nhan, Bùi Quý Thăng, Dương Thế Chân, ông Lão đã liên tiếp nổi lên khởi nghĩa. Khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thanh Hóa, từ Thái Nguyên xa xôi, hai cha con Lưu Trung, Lưu Nhân Chú ở huyện Đại Từ đã tìm về Lam Sơn tụ nghĩa, trở thành một trong những người có mặt sớm nhất để tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, như Lê Thái Tổ đã từng nhận định. Xét Lưu Nhân Chú đấy, tài năng như cây tùng cây bách, chất người như Ngọc Phan, Ngọc Sư, thấy nước nhà trong cơn hoạn nạn, nghĩ nghiệp vua không thể thiên an, núi Linh Sơn đói khổ mấy tuần, người hằng lo lắng, xứ Ai Lao muôn phần vất vả, người chẳng tiếc thân, cứu nguy phổ suy, giành lại cơ đồ trong những ngày cháo rau cơm hầm, trừ hung dẹp bạo, quét thanh trời đất khỏi tay ương ngựa sắt gươm vàng. Trận đánh ở Bầu Đằng, khả lưu như trúc trẻ cho bay, trận đánh ở Sương Giang, Chi Lăng như băng tan ngói lở. Giúp nên nghiệp lớn, càng rõ công to sáng nghiệp là khó khăn. Người đã lấy võ công mà dập nạn, thủ thành không phải dễ, nước cần có hiền tài để giúp phò. Vậy cho ngươi đứng đầu hàng võ trong triều, kiêm coi chính sự nhà nước. Dưới triều Lê Mạc và Trịnh Nguyễn, nhân dân Thái Nguyên liên tiếp nổi lên chống lại bọn vua quan thối nát, mà tiêu biểu là chiến công của Quận Khúc và Nông Văn Vân còn mãi lưu truyền. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Từ cuối năm 1884, khi đánh chiếm Thái Nguyên, chúng đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của nhân dân Thái Nguyên. Tiêu biểu đó là cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên nổ ra đêm 30, rạng sáng ngày 31 tháng 8 năm 1917, do Đợi Cấn và Lương Ngọc Quyến chỉ huy lãnh đạo. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mùng 3 tháng 2 năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất của nhân dân Thái Nguyên lại được nhân lên gấp bội. Cuối năm 1936, tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thành lập. Trong những năm 1939-1940, tại Thái Nguyên, cùng với sự hình thành các cơ sở cách mạng của xứ ủy và các hội phản đế, đã bắt đầu xuất hiện các nhóm thanh niên trung kiên tại các xã Trang Xá, Lâu Thượng, Phú Thượng, Võ Nhai, Tổng Tiên Thù, Phổ Yên. Lực lượng thanh niên trung kiên vừa là hạt nhân nòng cốt cho đấu tranh chính trị, vừa là lực lượng chuẩn bị cho xây dựng các đội tự vệ. Năm 1940, tại Tổng Tiên Thù, Phổ Yên, đội tự vệ đầu tiên của Thái Nguyên được thành lập gồm 8 thanh niên trung kiên, được chọn lựa trong phong trào quần chúng. Vũ khí được trang bị chủ yếu là dao, kiếm và súng kíp. Tiếp đó, tại Võ Nhai, đội tự vệ huyện Võ Nhai cũng được thành lập. Khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Lạng Sơn nổ ra tháng 9 năm 1940, bị thực dân Pháp đàn áp dìm trong máu lửa, 10 thanh niên trung kiên của đội tự vệ Võ Nhai đã tình nguyện lên Bắc Sơn cùng nghĩa quân chiến đấu chống lại sự đàn áp khủng bố của kẻ thù. Sau khi đội Cứu Quốc Quân 1 bị Pháp đàn áp, đại bộ phận phải rút khỏi căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai lên biên giới Việt Trung. Giữa vòng vây ép chặt của kẻ thù, ngày 15 tháng 9 năm 1941, tại khu rừng Khuôn Mánh, Tràng Xã, Võ Nhai, Trung đội Cứu Quốc Quân 2 gồm 47 cán bộ, chiến sĩ, biên chế thành 5 tiểu đội do đồng chí Chu Văn Tấn chỉ huy đã được thành lập. Qua 6 tháng chiến đấu trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, bị kẻ thù khủng bố hết sức dã man, tàn bạo, Trung đội Cứu Quốc Quân 2 đã phát triển lực lượng lên 70 người. Vũ khí trang bị tăng gấp 5 lần từ giữa tháng 3 năm 1942 để bảo toàn và phát triển lực lượng. Cứu Quốc Quân 2 phân tán hoạt động sang các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ và lên biên giới Việt Trung. Đến tháng 11 năm 1944, lực lượng Cứu Quốc Quân 2 ở Thái Nguyên đã phát triển lên tới 400 người. Sau ngày Nhật hất cảng Pháp, ngày 9 tháng 3 năm 1945, lực lượng Cứu Quốc Quân đã phối hợp với nhân dân nổi dậy đánh địch ở Võ Nhai và một số xã ở Đại Từ, Phú Lương. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, tại khu rừng Thàn Mát, xã Định Biên Thượng, huyện Định Hóa, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do Bác Hồ chỉ thị và đồng chí Võ Nguyên Giáp tổ chức thành lập và đội Cứu Quốc Quân đã hợp nhất lại thành Việt Nam giải phóng quân. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, các đội tự vệ vũ trang của các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Bình, Phổ Yên đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giải phóng quân, chiến đấu dũng cảm, đánh quân Nhật giải phóng thị xã Thái Nguyên, góp phần cùng nhân dân cả nước làm cách mạng tháng 8 thành công, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.